114 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco chương 6 câu 53 đến 56. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi. Các ngài tới miệng Genesaret và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền. Tức thì người ta nhận ra người. Họ liền rảo chạy khắp miền và nghe tin người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin người cho họ ít là được chạm tới gấu áo người. Và tất cả những ai chạm tới người đều được khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay là một bản khái quát những hoạt động của Chúa Giêsu làm cho con người. Những hoạt động này vừa nhiều vừa đa dạng, đến mức làm cho người ta có cảm tưởng Chúa Giêsu là một lương y đa khoa. Nhìn vào cách thức hành động của Chúa Giêsu, con người thời nay có thể cho rằng Ngài làm việc thiếu khoa học. Dường như Chúa Giêsu không lên kế hoạch làm việc cho từng ngày. Ngày nào của Ngài cũng chỉ theo một chương trình duy nhất là rao giảng tin mừng và làm cho nước trời hiện diện cụ thể trong đời sống con người. Đối tượng phục vụ của Ngài là người nghèo đủ loại, và nhu cầu của người nghèo lại cấp bách, đến độ không thể dời lui dời tới, hoặc giới hạn vào một số giờ nhất định. Sống với người nghèo và cho người nghèo là chấp nhận bị quấy rầy. Quấy rầy vì những vấn đề của họ thật cấp thiết, nhưng lại không dễ giải quyết. Quấy rầy vì luôn ở cạnh chúng ta, mà chúng ta không được phép quên đi. Giáo hội hôm nay muốn chọn người nghèo làm đối tượng ưu tiên để phục vụ như Chúa Giêsu ngày xưa đã làm, thì giáo hội cũng không thể quên sự quấy rầy của người nghèo và các vấn đề liên quan đến người nghèo. Nếu giáo hội có phải phân nhiệm cho ủy ban này, ủy ban kia, khi lo từng vấn đề, nếu giáo hội có phải lên thời khóa biểu hàng ngày, thì tất cả chỉ vì muốn phục vụ người nghèo cho có kết quả hơn, chứ không phải để giảm bớt hoặc thoái thác công việc. Chúa đã không phục vụ con người theo kiểu trưởng giả, gián tiếp, nhưng đã dấn thân phục vụ tất cả mọi người bất cứ giờ phút nào. Xin cho giáo hội và mỗi người chúng ta đừng phục vụ người nghèo trên môi miệng, trên giấy tờ hoặc trong tư duy, nhưng là phục vụ trong hành động cụ thể và mau mắn. Amen.
trong tình yêu nhiệm màu, giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Suy điệp mùa chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, mùa chay năm 2014. Sáng ngày mùng 4 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatorial bên Phi Châu, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm, đã giới thiệu sứ điệp mùa chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có hai vị tổng thư ký và phó tổng thư ký của Hội đồng Đồng Tâm, và ông bà Davide Dotta và Anna Zumbo, thừa sai giáo dân tại Haiti. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, nhân dịp mùa chay, tôi muốn cống hiến anh chị em vài suy tư, có thể giúp anh chị em trong hành trình hoán cải bản thân và cộng đồng. Tôi lấy hứng từ câu nói của Thánh Phaolô. Thực vậy, anh chị em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngài giàu sang nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em, để anh chị em trở nên giàu sang nhờ cái nghèo của Ngài. Thánh Tông Đồ ngỏ lời với các tín hữu thành Corinto để khích lệ họ quảng đại trong việc giúp đỡ các tín hữu thành Jerusalem trong tình trạng túng thiếu. Trước tiên những lời ấy nói với chúng ta đâu là đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa không tỏ mình bằng những phương thế quyền lực và giàu sang của trần thế, nhưng bằng những phương thế yếu đuối và nghèo nàn. Ngài giàu sang nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em. Lý do thúc đẩy Chúa Giêsu trở nên nghèo không phải là sự nghèo nàn tự nó, nhưng như Thánh Phaolô đã nói, là để anh chị em trở nên giàu sang nhờ cái nghèo của Ngài. Đây không phải là một kiểu chơi chữ, một kiểu nói để gây ấn tượng. Trái lại, đó là một sự tổng logic của Thiên Chúa. Logic yêu thương, logic nhập thể và thập giá. Thiên Chúa đã không làm cho ơn cứu độ rơi xuống chúng ta từ trên cao, như kẻ thương người lấy của dư thừa của mình mà làm phúc bố thí. Đó không phải là tình yêu của Chúa Kitô. Khi Chúa Giêsu bước xuống sông Jordan và chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả, Ngài không hành động vì thấy cần phải thống hối hoán cải. Ngài làm như thế để nhập hàng giữa dân chúng là những người đang cần ơn tha thứ. Ngài ở giữa chúng ta là những người tội lỗi và gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Đó chính là con đường Ngài chọn để an ủi chúng ta, cứu thoát chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi tình trạng lầm than. Như thế, cái nghèo mà Chúa Giêsu dùng để giải thoát chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giàu sang là cách thức Ngài yêu thương chúng ta. Ngài trở nên người thân cận của chúng ta, như người Samaritano nhân lành, đến gần người bị bỏ mặc, dở sống, dở chết bên vệ đường. Chúng ta có thể nghĩ rằng, con đường nghèo như thế là con đường của Chúa Giêsu, trong khi chúng ta là những người đến sau Ngài, chúng ta có thể cứu vớt thế giới bằng những phương thế thích hợp của con người. Không phải như vậy. Trong mọi thời đại và mọi nơi, Thiên Chúa tiếp tục cứu vớt con người và thế giới nhờ cái nghèo của Chúa Kitô, đấng trở nên nghèo trong các bí tích, trong lời Chúa và trong giáo hội của Ngài, là một dân tộc gồm những người nghèo. Sự giàu sang của Thiên Chúa không thể đến với chúng ta qua sự giàu sang của chúng ta, nhưng luôn luôn và chỉ qua cái nghèo của chúng ta, bản thân và cộng đoàn, được thần khí của Chúa Kitô linh hoạt. Noi gương Thầy Chí Thánh, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi hãy nhìn đến tình cảnh lầm than của anh chị em chúng ta, động chạm đến, gánh lấy và hoạt động cụ thể để thoa dịu những lầm than ấy. Sự dấn thân của chúng ta cũng nhắm làm sao để chấm dứt những vụ vi phạm phẩm giá con người trên thế giới, những kỳ thị và lạm dụng là nguồn gốc gây ra lầm than trong bao nhiêu trường hợp. Khi quyền lực, xa hoa và tiền bạc trở thành thần tượng, thì người ta coi chúng quan trọng hơn đòi hỏi phải phân phối công bằng những của cải. Vì thế, các lương tâm cần hoán cải, trở về với công lý, sự bình đẳng, sự điều độ và chia sẻ. Điều không kém phần gây lo âu chính là lầm than luân lý. Nó hệ tại trở nên nô lệ cho những tật xấu và tội lỗi. Bao nhiêu gia đình lo âu vì có một trong những phần tử của mình, thường là người trẻ, nghiện ngập rượu, ma túy, cờ bạc và dâm ô. Bao nhiêu người đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống, thiếu những viễn tượng tương lai và mất hy vọng. Và bao nhiêu người bị bó buộc sống trong lầm than luân lý do những điều kiện xã hội bất công, thiếu công ăn việc làm, khiến họ không còn phẩm giá mang cơm bánh về nhà, thiếu bình đẳng trong các quyền giáo dục và sức khỏe. Trong những trường hợp ấy, lầm than luân lý có thể được gọi là một sự bắt đầu tự sát. Hình thức lầm than này cũng là nguyên nhân làm cho nền kinh tế suy sụp. Nó luôn gắn liền với lầm than tinh thần. Khi chúng ta xa lìa Thiên Chúa và từ khước tình thương của Ngài, nếu chúng ta cho rằng mình không cần Thiên Chúa, đấng đang giơ tay cho chúng ta trong Chúa Kitô, vì chúng ta nghĩ mình tự mãn, thì chúng ta đang đi vào con đường thất bại. Thiên Chúa là đấng duy nhất có thể cứu vớt và giải thoát chúng ta thực sự. Tin mừng là thuốc giải độc đích thực chống lại lầm than tinh thần. Kitô hữu được mời gọi mang vào mọi môi trường lời loan báo giải thoát, theo đó có sự tha thứ tội lỗi đã phạm. Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi chúng ta, và Ngài yêu thương chúng ta một cách nhân không, luôn luôn, và chúng ta được dựng nên để hiệp thông và sống vĩnh cửu. Chúa mời gọi chúng ta, hãy trở thành những người hân hoan loan báo sứ điệp từ bi và hy vọng ấy. Thật là đẹp khi cảm nghiệm niềm vui loan truyền tin mừng đó, chia sẻ kho tàng đã được ủy thác cho chúng ta để an ủi những con tim tan vỡ và mang lại hy vọng cho bao nhiêu anh chị em chúng ta đang bị bóng đêm bao phủ. Vấn đề ở đây là đi theo và noi gương Chúa Giêsu, đấng đã đi đến với người nghèo và tội nhân như một mục tử đi tìm con chiên bị lạc mất, và Ngài đến gặp chúng ta với đầy tình yêu thương. Khi hiệp nhất với Chúa, chúng ta có thể can đảm mở ra những con đường mới để loan báo tin mừng và thăng tiến con người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi 414 gia đình thuộc con đường Tân Dự Tòng đi truyền giáo tại nhiều nơi trên thế giới. Nghi thức trao thánh giá truyền giáo đã diễn ra trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco sáng ngày 1 tháng 2 vừa qua tại thính đường Phaolô Đệ Lục dành cho 8.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng. Con đường này là một phương pháp do ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernandez, người Tây Ban Nha, đề xướng hồi năm 1967 tại khu ngoại ô ở thủ đô Madrid, nhắm giúp các tín hữu tái khám phá ơn gọi của bí tích rửa tội qua hành trình Tân Dự Tòng. Tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha có 11 hồng y và hơn 50 giám mục các nước, những người khởi xướng và các vị trách nhiệm con đường Tân Dự Tòng, các vị giám đốc của 100 đại chủng viện thừa sai mẹ đấng cứu chuộc thuộc con đường này ở các nơi trên thế giới, các linh mục đã được đào tạo trong các chủng viện thuộc con đường Tân Dự Tòng ở châu Âu, cũng như các chủng sinh đang được huấn luyện, các toán giáo lý viên lưu động quốc tế và các vị trách nhiệm các cộng đoàn đầu tiên ở Tây Ban Nha và Italia. Đặc biệt có 414 gia đình được Đức Thánh Cha sai đi truyền giáo, trong đó có 174 gia đình thuộc 40 cứ điểm mới truyền giáo cho dân ngoại như ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Mông Cổ, Đông Âu và Bắc Âu, thêm vào số 52 cứ điểm đã hiện hữu. Trong buổi tiếp kiến, còn có 900 người con của tất cả các gia đình hiện diện. Ngoài ra, cũng có hơn 100 gia đình đã đi truyền giáo ở nhiều nơi trên thế giới. Phần lớn các gia đình được Đức Thánh Cha sai đi hôm 1 tháng 2 vừa qua là người Tây Ban Nha và Italia. Mỗi cứ điểm truyền giáo gồm 4 gia đình, 1 linh mục và 1 phụ tá tháp tùng, thường là 1 giáo dân hoặc 1 chủng sinh, 1 nữ tu cao niên và 3 chị trẻ cộng tác vào sứ vụ truyền giáo cho dân ngoại. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn niềm vui đức tin cũng như lòng nhiệt thành làm chứng tá Kitô của các thành viên con đường Tân Dự Tòng, đồng thời Ngài nhắn nhủ họ 3 điều. Thứ nhất là hết sức quan tâm kiến tạo và bảo tồn tình hiệp thông trong các giáo hội địa phương nơi họ đến hoạt động. Con đường Tân Dự Tòng có đoàn sủng và sức năng động riêng. Điều này có nghĩa là đặt mình lắng nghe đời sống của các giáo hội nơi anh chị em được các vị phụ trách gửi tới, đề cao giá trị những điều phong phú của địa phương, nếu cần thì chịu đau khổ vì những yếu đuối của họ, đồng hành như một đoàn chiên duy nhất dưới sự lãnh đạo của các vị mục tử của giáo hội địa phương. Thứ hai là đặc biệt chú ý đến bối cảnh văn hóa nơi các gia đình anh chị em đi tới hoạt động. Đây là những môi trường nhiều khi rất khác biệt với môi trường xuất xứ của anh chị em. Điều rất quan trọng là cố gắng học các nền văn hóa anh chị em gặp gỡ, biết nhận ra nhu cầu tin mừng hiện diện ở mọi nơi và cả hoạt động mà Chúa Thánh Linh đã thực hiện trong đời sống và lịch sử của mỗi dân tộc. Thứ ba là hãy chăm sóc nhau với tình yêu thương, đặc biệt là những người yếu thế nhất. Con đường Tân Dự Tòng, trong tư cách là một hành trình khám phá bí tích rửa tội của mình, là một con đường nhiều đòi hỏi. Trên đó, một anh chị em có thể gặp những khó khăn bất ngờ. Trong những trường hợp như vậy, sự thực thi lòng kiên nhẫn và lòng từ bi từ phía cộng đoàn chính là dấu chỉ sự trưởng thành trong đức tin. Không thể cưỡng bách tự do của mỗi người và phải tôn trọng các sự chọn lựa của người quyết định tìm kiếm bên ngoài con đường Tân Dự Tòng những hình thức khác của đời sống Kitô giúp họ tăng trưởng trong việc đáp lại tiếng gọi của Chúa. Được biết, con đường Tân Dự Tòng hiện nay có mặt ở 124 quốc gia năm châu thuộc 1.479 giáo phận với 20.432 cộng đoàn hiện diện trong 6.272 giáo xứ. con đường này cũng có 100 đại chủng viện giáo phận thừa sai mẹ đấng cứu chuộc, với 2.300 đại chủng sinh giáo phận đang chuẩn bị tiến lên trước linh mục. 1.880 linh mục giáo phận đã xuất thân từ các đại chủng viện đó, hơn 1.000 gia đình đang thi hành sứ vụ truyền giáo tại 93 quốc gia và 92 cứ điểm truyền giáo cho dân ngoại.
Tin Vatican công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2014. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ sống tinh thần thanh bần, tự do đối với những của cải vật chất, quan tâm săn sóc người nghèo và học hỏi sự khôn ngoan nơi họ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp công bố hôm mùng 6 tháng 2 vừa qua nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được cử hành cấp giáo hội địa phương vào Chủ nhật lễ lá ngày 13 tháng 4 tới đây, với chủ đề Phúc cho ai có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Đây là bước đầu trong 3 chặng trên hành trình tiến về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được cử hành ở cấp hoàn cầu vào năm 2016 tới đây tại Cracovia, Ba Lan. Đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới 2015 là Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Và số cùng, năm 2016, sẽ có chủ đề là Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Trong sứ điệp, sau khi đề cao sức mạnh cách mạng của các mối phúc trong tin mừng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy can đảm đi ngược dòng, tìm kiếm hạnh phúc chân thực, mở rộng con tim, tìm kiếm những sự cao cả, và đừng hài lòng với cuộc sống tầm thường nhỏ bé. Các bạn đừng chấp nhận văn hóa tạm thời, hời hợt và loại bỏ, không làm cho các bạn có khả năng lãnh nhận trách nhiệm và đương đầu với những thách đố lớn của cuộc sống. Đức Thánh Cha đặc biệt giải thích ý nghĩa mối phúc thanh bần và nêu rõ 3 điểm giúp các bạn trẻ sống mối phúc này một cách cụ thể. Trước tiên, các bạn hãy cố gắng giữ thái độ tự do đối với sự vật. Chúa kêu gọi chúng ta sống cuộc sống tin mừng với tinh thần điều độ, không chiều theo văn hóa tiêu thụ. Cố gắng tìm kiếm những gì thiết yếu, học cách từ bỏ bao nhiêu thứ dư thừa và vô ích, bóp nghẹt chúng ta. Chúng ta hãy từ bỏ sự ham hố sở hữu của cải, coi tiền bạc như thần tượng, rồi phung phí. Hãy đặt Chúa Giêsu ở chỗ đứng thứ nhất. Ngài có thể giải thoát chúng ta khỏi những thứ thần tượng biến chúng ta thành nô lệ. Hỡi các bạn trẻ, hãy tiến thác nơi Thiên Chúa. Ngài biết chúng ta, yêu thương và không bao giờ quên chúng ta. Thứ hai là hoán cải đối với người nghèo. Chúng ta phải chăm sóc họ, nhạy cảm đối với những nhu cầu tinh thần và vật chất của họ. Các bạn trẻ có nghĩa vụ đặc biệt là đặt tình liên đới ở trung tâm nền văn hóa của con người. Đứng trước những hình thức nghèo đói mới mẻ như nạn thất nghiệp, xuất cư, bao nhiêu thứ nghiện ngập, chúng ta có nghĩa vụ tỉnh thức và ý thức khắc phục cám dỗ dửng dưng lãnh đạm. Chúng ta cũng hãy nghĩ đến những người không cảm thấy được yêu thương, không có hy vọng tương lai, từ khước dấn thân trong cuộc sống vì nản chí, thất vọng, sợ hãi. Chúng ta phải học ở nơi người nghèo. Đừng làm đầy miệng chúng ta bằng những lời đẹp đẽ về người nghèo. Hãy gặp gỡ họ, nhìn tận mắt họ và lắng nghe họ. Người nghèo đối với chúng ta là cơ hội cụ thể để gặp chính Chúa Kitô, động chạm đến thân mình đau khổ của Ngài. Thứ ba là những người nghèo không phải chỉ là những người chúng ta trao tặng giúp đỡ, nhưng họ cũng có rất nhiều điều trao và dạy cho chúng ta. Chúng ta có thể học được nhiều điều nơi sự khôn ngoan của người nghèo. các bạn hãy nghĩ đến một vị thánh ở thế kỷ thứ 18 là Benedetto Giuseppe Labra, đã ngủ trên đường phố Roma, sống bằng của bố thí của dân chúng, đã trở thành cố vấn tinh thần của bao nhiêu người, trong đó có cả những nhà quý tộc và giám chức. Theo một nghĩa nào đó, người nghèo giống như thầy của chúng ta. Họ dạy chúng ta rằng một người có giá trị không phải vì những gì họ sở hữu. Một người nghèo tuy thiếu thốn vật chất nhưng vẫn giữ nguyên phẩm giá của họ. Người nghèo có thể dạy chúng ta rất nhiều về sự khiêm nhường và lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Sứ điệp có đoạn viết rằng, nếu các bạn thật sự mở ra cho những rung động sâu thẳm nhất của con tim mình, các bạn sẽ nhận ra rằng có một khao khát cháy bỏng về niềm hạnh phúc, và điều này cho phép các bạn loại trừ và gạt bỏ tất cả những gì kém giá trị chung quanh các bạn. Khi chúng ta tìm kiếm thành công, thỏa mãn và sở hữu theo kiểu ích kỷ, và chúng ta hướng những điều đó đến các thần tượng, có thể chúng ta sẽ có những khoảnh khắc phấn chấn, một cảm giác thỏa mãn thăng hoa, nhưng rốt cuộc chúng ta trở thành nô lệ, bị lôi kéo phải đi tìm để có hơn nữa. Thật là một điều đáng buồn khi thấy một bạn trẻ có tất cả nhưng lại yếu ớt.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha phê bình lập trường của những tín hữu nói mình tin Chúa Kitô nhưng phủ nhận giáo hội. Trong bài giảng thánh lễ sáng 30 tháng Giêng vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải bài đọc thứ nhất nói về vua David, người thân thưa với Chúa như con nói chuyện với người cha, một người có cảm thức mạnh mẽ mình thuộc về dân Chúa. Từ đó, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa việc thuộc về giáo hội, sự đồng cảm của chúng ta với giáo hội và trong giáo hội. Ngài nói, Kitô hữu không phải là người đã chịu phép rửa tội rồi đi theo con đường riêng của mình. Thành quả đầu tiên của bí tích rửa tội là làm cho chúng ta thuộc về giáo hội, thuộc về dân Chúa. Không thể hiểu được một Kitô hữu mà không thuộc về giáo hội. Vì thế, Đức Phaolô Đệ Lục, bị Đại Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói rằng, có một sự tách biệt vô lý, đó là yêu mến Chúa Kitô mà không yêu mến giáo hội. Nghe Chúa Kitô mà không nghe giáo hội, ở với Chúa Kitô mà lại ở ngoài lề giáo hội. Đó là điều không thể có được. Chúng ta lãnh nhận sứ điệp tin mừng trong giáo hội và chúng ta thực thi sự thánh thiện trong giáo hội, con đường của chúng ta ở trong giáo hội. Chẳng vậy thì đó chỉ là một sự tưởng tượng, một sự phân cách vô nghĩa lý. Đức Thánh Cha nhắc tới ba cột trụ của sự thuộc về giáo hội, đồng cảm với giáo hội, đó là khiêm nhường, trung thành và cầu nguyện cho giáo hội. Ngài giải thích rằng, một người không khiêm nhường thì không thể đồng cảm với giáo hội. Đó là điều chúng ta thấy nơi vua David. Người nói, lạy Chúa là Thiên Chúa của con là ai, nhà con là gì đâu. Với ý thức rằng, lịch sử cứu độ không bắt đầu với tôi và sẽ không chấm dứt khi tôi chết đi. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu giáo lý thánh thể của các giáo phụ vào các thế kỷ thứ tư trở đi. Đặc biệt hôm nay chúng ta nói về thánh thể là cuộc vượt qua. Các giáo phụ như Thánh Augustino, Thánh Gioan Kim Khẩu đã trình bày thánh thể như một cuộc vượt qua của dân giao ước mới. Đề tài này cũng thấy rõ trong các sách phụng vụ từ thế kỷ thứ tư trong giáo hội Roma. Chúng ta thử ghi lại đây một vài đoạn văn phụng vụ
rút từ các sách chủ tế vào thời kỳ này. Thứ nhất, khái lược về các sách phụng vụ đầu tiên. Ngày nay, khi cử hành thánh lễ hoặc khi cử hành các bí tích, chúng ta đã có sẵn sách lễ, sách các bài đọc, sách các nghi thức. Nhưng vào thời kỳ đầu, kinh nguyện phụng vụ còn để tùy khả năng sáng tác của các vị chủ sự buổi lễ. Trừ các bản văn kinh thánh đã được nhất định. Vào thế kỷ thứ ba, chúng ta đã thấy ghi chép lại một vài bản văn phụng vụ, như trong sách truyền thống các tông đồ, đã có ghi kinh truyền chức giám mục, linh mục và phó tế, và một kinh nguyện thánh thể. Việc tự do sáng tác các bản văn phụng vụ đã đưa tới những khuyết điểm, như có quá nhiều bản văn, và nội dung của các bản văn đó rất kém về phẩm chất thần học cũng như phụng vụ. Do đó, công đồng tại thành Carthage lần thứ tư đã đưa ra những nguyên tắc và mẫu mực phải theo để sáng tác, và công đồng buộc các bản văn phụng vụ phải được kiểm duyệt trước. Từ đây chúng ta đã có những bộ sách thu thập các bản văn có giá trị được chọn lựa và còn tồn tại qua các thời đại. Bên Tây Ban Nha, người ta đã có bộ thu tập các bản văn phụng vụ như sách các nghi thức và sách của nghi lễ Mozarabo để cử hành các bí tích. Tiếp đến là sách chủ tế Gelasio. Đây là thu thập các bản văn soạn cho các linh mục coi các sứ đạo tại Roma dùng. Sau đó sách này được đưa sang Pháp và được viết lại vào khoảng năm 750 tại vùng phụ cận Paris. Sách này được xuất bản vào năm 1957. Sách chủ tế Gregoriano. Sách này được thu tập vào giữa những năm 625-638. Có lẽ một số bản văn được sáng tác sớm hơn. Sách chủ tế Gelasiano vào thế kỷ thứ 8. Sách chủ tế này bao gồm những bản văn phụng vụ của sách chủ tế Gelasiano trước và sách chủ tế Gregoriano được đem dùng và thích nghi tại các giáo đoàn địa phương. Như vậy, chúng ta thấy các bản thu tập bản văn phụng vụ đã bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, và từ thế kỷ thứ tư này cho tới thế kỷ thứ tám, người ta có thể coi là thời kỳ vàng son của việc sáng tác bản văn phụng vụ, xét về nội dung và hình thức diễn tả. Trong các bản văn phụng vụ này, người ta có thể tìm ra những giáo lý căn bản của Kitô giáo, những điều mà giáo hội vẫn tin. Vì thế, chúng tôi muốn trình bày ở đây một số bản văn phụng vụ của các thế kỷ này liên hệ tới khía cạnh thánh thể như là một cuộc vượt qua. Chúng ta nhớ lại ở đây một nguyên tắc thần học phụng vụ vẫn được nêu ra, đó là tin làm sao thì cử hành phụng vụ như thế. Lex credendi, lex orandi. Hoặc ngược lại, cử hành phụng vụ thế nào thì đó là biểu lộ niềm tin. Do đó, các lời cầu nguyện trong phụng vụ biểu lộ niềm tin của giáo hội. Các bản văn phụng vụ thuộc các thế kỷ thứ tư đến thứ tám mà chúng ta sắp đọc lại sẽ giúp chúng ta nhận ra quan niệm thần học thánh thể của thời đó. Trước hết, nơi sách gọi là sách chủ tế Verona, trong một lời nguyện đã trình bày vấn đề như sau. Chính vì Chúa Kitô đã tự hiến tế mình cho chúng con, người là linh mục và là con chiên cực thánh. Bản văn này đã được sửa đổi một vài điểm để dùng cho kinh tiền tụng thứ năm mùa phục sinh trong sách lễ Roma hiện thời. Tư tưởng hy tế vượt qua đã được diễn tả rõ ràng qua hình ảnh con chiên cực thánh. Trong hai bản văn phụng vụ vừa trích dẫn trên đây, chúng ta nhận ra Chúa Kitô và hy tế của Ngài đã được diễn tả qua các từ ngữ như chiên cực thánh, chiên đích thực, chiên theo luật định, việc hiến tế chính mình của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã hoàn tất hình bóng chiên xưa. Tất cả những từ ngữ và những tư tưởng này làm chúng ta liên tưởng tới biến cố vượt qua của người Do Thái qua biển đỏ thời xưa khi họ ra khỏi Ai Cập. Đồng thời chúng ta cũng nghĩ tới việc người Do Thái hàng năm mừng kỷ niệm biến cố trọng đại này. Chúng ta cũng thấy sự trỗi vượt của việc vượt qua của Chúa Giêsu đối với cuộc vượt qua thời xưa. Ngài là con chiên vượt qua đích thực, hoàn tất hình bóng mà chiên vượt qua ngày xưa đã diễn tả. Thật vậy, thần học phụng vụ, thời vàng son của phụng vụ Roma từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ tám, đã trình bày giáo lý thánh thể qua việc nhấn mạnh tới khía cạnh vượt qua của thánh thể. Cuộc vượt qua trong Cựu Ước cho thấy sự can thiệp mạnh mẽ của Thiên Chúa vào lịch sử của người Do Thái để giải thoát họ bằng việc hiến tế con chiên trong sạch và hy tế như là biểu hiệu giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân được chọn. Trong khi đó, các bản văn phụng vụ đã nhấn mạnh sự việc chính Chúa Kitô là chiên vượt qua, và nhờ việc hiến tế của Ngài mà con người được cứu rỗi. Hiến chế phụng vụ đã gọi thánh thể như là một bữa tiệc vượt qua, trong đó Chúa Giêsu bị ăn uống và do đó linh hồn được đầy ân sủng. Với cái nhìn này, phụng vụ đã nhìn nhận sự liên tục giữa Cựu Ước và Tân Ước, đã dùng hình ảnh trong Cựu Ước để diễn tả sự thật của Tân Ước, và như thế phụng vụ ý thức rõ ràng nội dung căn bản của một buổi cử hành thánh thể. Việc cử hành thánh thể là một cuộc tập hợp của dân mới để làm lại biến cố vượt qua của Chúa Giêsu. Trong đó, Ngài bị hiến tế dưới những dấu hiệu của bí tích, và buổi cử hành này là nguồn suối ân cứu rỗi cho mọi người tin vào Chúa Kitô và tin vào Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về lĩnh vực kinh tế với các khía cạnh về trật tự luân lý và rồi về nguyên tắc căn bản thứ nhất của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc bài này với việc tìm hiểu nguyên tắc căn bản thứ hai của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế, nhất là việc áp dụng nó vào trong vấn đề sản xuất. Bên cạnh nguyên tắc về phẩm giá con người, một nguyên tắc khác không kém phần quan trọng là chiều kích xã hội của con người. Không những con người cần tới xã hội để sinh sống, nhờ có xã hội con người mới có thể sinh tồn, nhưng nhất là con người phát triển nhân vị của mình nhờ những mối tương quan với tha nhân. Nói khác đi, con người cần đến xã hội không phải chỉ vì cần đến cơm ăn áo mặc, nhưng con người trở thành người hơn nhờ việc sống thắm thiết những liên hệ với cộng đồng xã hội. Từ đó, con người có bổn phận phải đóng góp vào ích chung của xã hội, cách riêng qua việc phát triển nhân đức liên đới, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo quảng diễn ở các số 1939 đến 1942. Trong chiều hướng đó, quyền tư hữu cần được hòa hợp với ý định của Thiên Chúa muốn ban các tài nguyên dành cho hết mọi người. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo, từ các số 2402 đến 2406. Hai nguyên tắc căn bản vừa nói mang theo rất nhiều hậu quả luân lý cho những hoạt động kinh tế. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy lấy một ví dụ ở vấn đề sản xuất. Trong bài tới, chúng ta sẽ thấy một áp dụng khác trong vấn đề lao động. Vấn đề sản xuất. Hoạt động kinh tế nhằm tới việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đáp lại những nhu cầu của đời sống con người. Tuy nhiên, ta không thể giới hạn các nhu cầu ấy hoàn toàn vào lĩnh vực vật chất. Con người có những nhu cầu về vật chất, nhưng cũng có nhu cầu văn hóa và tinh thần nữa. Từ thông điệp Populorum Progressio của Đức Phaolô Đệ Lục, học thuyết xã hội của giáo hội càng ngày càng nhấn mạnh tới sự phát triển toàn diện con người. Điều này chi phối chính sách phát triển của toàn thể một dân tộc mà các nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế phải quan tâm đến trong việc thảo kế hoạch cũng như trong việc giáo dục nhân dân. Con người có những nhu cầu ăn mặc, nhà ở, sức khỏe, an sinh, nhất là khi đau yếu tuổi tác. Những nhu cầu ấy trở thành quyền lợi căn bản của con người. Ngoài ra, con người còn có những quyền tự do trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, đó là cần phải tổ chức những dịch vụ và cơ cấu để thỏa mãn những nhu cầu ấy. Chính sách sản xuất phải nhằm phục vụ con người, chứ không phải chỉ để trục lợi hay củng cố quyền hành. Một thí dụ đã được thông điệp Populorum Progressio phát triển các dân tộc tố cáo số 53 là tại các quốc gia đang thiếu nhà thương và nhà trường, người ta đã dành ngân sách khổng lồ vào binh bị hoặc những công trình tuyên truyền cho chế độ. Ngày nay, vào thời đại khoa học kỹ thuật, công việc sản xuất mang kích thước quốc tế hơn. Hơn một lần, học thuyết xã hội của giáo hội đã lên tiếng báo động vì những nước giàu đang muốn áp đặt một khuôn mẫu tiêu thụ của họ sang các nước nghèo. Ngoài việc khai thác rẻ tiền nhân công ở các nước nghèo, những nước giàu còn muốn xuất cảng một lối sống nặng về hưởng thụ vật chất. Họ tạo ra những nhu cầu giả tạo nơi các dân tộc nghèo để cũng đua đòi như các nước giàu để tiêu thụ những hàng hóa đắt tiền mà nước giàu sản xuất. Những nhu cầu vật chất giả tạo ấy không những làm kiệt quệ nền kinh tế còn yếu kém của các nước nghèo, mà còn làm dân chúng tại đây bị tha hóa do sự đảo lộn nấc thang các giá trị. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng, trong lĩnh vực sản xuất, dù trong bình diện quốc gia hay quốc tế, học thuyết xã hội đòi hỏi những người hữu trách phải lưu ý tới một trật tự luân lý nhằm phát triển toàn diện con người. Mặt khác, giáo hội không phải chỉ giới hạn vào việc kêu gào trách móc. Qua những phần tử của mình, cách riêng là các giáo dân tham gia vào hoạt động kinh tế, giáo hội tin tưởng rằng những nguyên tắc nói trên sẽ có cơ hội ứng dụng. Ngoài ra, như thông điệp Redemptoris Missio, sứ vụ đấng cứu độ, số 58-59 đã nhấn mạnh, giáo hội cộng tác vào công cuộc phát triển con người một cách độc đáo qua việc huấn luyện các lương tâm. Kể cả tại những nước kỹ nghệ tiền tiến, sự đào tạo lương tâm lại càng cần thiết khi mà thực tại cho thấy rằng mức sống vật chất dồi dào không nhất thiết đem lại hạnh phúc cho con người. Sự giáo dục lương tâm không những nhằm tạo ra một ý thức đúng đắn về nấc thang các giá trị và nhu cầu, nhưng đồng thời cũng kêu gọi cải hoán, thay thế một não trạng khai thác bóc lột tha nhân để làm giàu bằng não trạng liên đới chia sẻ với tha nhân những tài sản mà mình có, những tài sản vật chất lẫn tài sản tinh thần. Trong những bài tới, chúng tôi sẽ bàn tới hai vấn đề gai góc trong lĩnh vực kinh tế, đó là lao động và quyền tư hữu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một đám cậu bé da trắng chơi đá bóng trong sân cỏ trong làng. Sau một cú sút thật mạnh, trái bóng đã lăn thật xa và trúng vào chân một cậu bé da đen đang đứng gần đó để xem. Cậu bé da đen tốt bụng liền nhặt trái banh đưa cho các cậu bé da trắng. Với một thái độ khinh bỉ, một cậu da trắng chạy lại, giằng lấy trái banh từ trên tay cậu bé da đen. Sau một lúc chơi đã thấm mệt, các cậu bé da trắng kia ngồi giải lao, thì cậu bé da đen cũng mon men lại gần và muốn kết bạn. Nhưng các cậu bé da trắng không một ai tán thành, tất cả đều dè biểu và tỏ ra khinh thị cái vẻ xấu xí, đen đúa của cậu bé da đen. Cậu bé da đen buồn tủi chạy về và kể sự việc với mẹ. Người mẹ chỉ im lặng và vuốt đầu cậu bé như một lời an ủi. Một ngày, mẹ cậu dẫn cậu đi dạo. Đi ngang qua một công viên, cậu thấy có người đang đứng bán những quả bóng bay. Trong chùm bóng đó có đủ loại bóng với nhiều màu sắc. Xanh đỏ tím vàng khác nhau, nhưng lạ thay, trong đó lại có một quả bóng màu đen, trông không có gì là xinh đẹp cả. Cậu liền kéo tay mẹ đứng lại và hỏi, mẹ ơi, vậy quả bóng màu đen kia có bay lên được không mẹ? Mẹ cậu lại cũng im lặng và mỉm cười cách bí ẩn. Bà ta kéo tay cậu lại chỗ người bán bóng và mua hết chùm bóng bay đó. Sau khi mua xong, bà đưa hết cho cậu và nói cậu ta hãy thả từng trái một lên không trung. Tất cả từng trái bóng được thả ra đều bay lên cao, trong đó trái bóng màu đen cũng bồng bềnh cùng các trái bóng rực rỡ sắc màu kia. Lúc này mẹ cậu mới từ tốn giải thích. Con thấy đấy, trái bóng bay cao được không phải bởi màu sắc của nó, mà do nguồn khí ở bên trong. Giá trị của chúng ta cũng vậy. Nó không hề tại ở màu da của con, nhưng là ở những điều cao quý ở bên trong nhân cách và tâm hồn của con. Quý vị và các bạn thân mến! Đúng là thế. Giá trị của ta không hề tại ở những điều bên ngoài, nhưng là ở những điều cao quý ở trong nhân cách và tâm hồn ta. Ấy thế mà không phải ai cũng lĩnh hội được nguyên lý căn bản đó. Vì vậy mà ngày nay chúng ta thấy nhan nhản trên các trang báo, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên các diễn đàn đang nóng lên vì việc con người ngày nay đang bị nhấn chìm trong thảm họa rối loạn các giá trị. Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng, xã hội đang có sự đứt gãy về hệ thống giá trị sống. Ông còn phân tích thêm rằng, khi con người sống mà để giá trị ảo lấn át giá trị thật, thì sẽ nguy hại biết chừng nào. Quả đúng như vậy, vì khi người ta đặt những giá trị ảo, ví dụ như đồng tiền, quyền lực, tình yêu ích kỷ, danh vọng, thành tích, lên trên những giá trị thật là lòng quảng đại, tình yêu thương, sự chia sẻ, đức nhẫn nại, sự tha thứ, thì người ta sẵn sàng và bất chấp những chuẩn mực đạo đức, bất chấp tình người để đạt lấy những giá trị ảo đó. Vì thế mới có những án mạng kinh hoàng, những vụ trộm cướp táo bạo, những sự vô cảm đến đáng sợ, đang gây nên những phẫn nộ trong cộng đồng nhân loại. Nhà tiến sĩ xã hội học Hòa Bình còn nói, dường như bức tranh xã hội đang có sự đảo lộn của các giá trị. Cái ác lên ngôi, trong khi giá trị nhân bản đang bị chìm lấp đâu đấy. Mặc dù cái tốt không phải là mất, nhưng nó không đủ sức mạnh để thắng thế trong đám đông. Điều này là đúng vì ta thấy một báo động đỏ cho một thảm trạng xuống cấp và suy đồi đạo đức của một số lượng không nhỏ trong thanh thiếu niên cũng như trong toàn cộng đồng xã hội. Sống trong một xã hội như thế, chúng ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những chấn động của nó. Sống trong khói bụi, chắc chắn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự ô nhiễm của bầu khí quyển mà ta đang tồn tại. Nếu sức sống nội tâm của ta không mãnh liệt, sự liên kết của ta với Thiên Chúa không đủ bền chặt, chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị chao đảo, lẻ loi, lạc lõng trong hành trình ta sống đúng với giá trị đích thực và giá trị của tin mừng. Vâng, trên con đường chân lý, người lữ hành có thể có những lúc đối diện với việc trở thành người độc hành và chỉ có mình Chúa là bạn đường duy nhất. Ước mong tất cả chúng ta là môn đệ của Chúa. Chúng ta hãy cố gắng xây dựng mối tương quan sâu với Thiên Chúa để chúng ta có đủ sức mạnh, đủ can đảm để sống cho những gì là toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người chúng con bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Amen.
Đường sâu nghĩa nặng biết bao giờ mới mong đáp đền. Tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp. Tình Chúa thương con không gì xanh, trường tồn qua năm tháng. Tình Chúa ngọt ngào đem an vui, nguồn vinh quang cho đời.
tình thương của Chúa muôn đời rằng người giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh trăng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến tham gia tình thương Ngài luôn chờ che. Trời không nơi, ôi tình thương của Chúa muôn đời dạng người giống như biển khơi. Ôi tình thương Chúa như ánh trăng ngàn soi sáng bước đường giữa đêm trường. Dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương Ngài luôn chờ che. Trời không nơi, ôi tình thương của Chúa muôn đời rằng người giống như biển khơi. Ôi tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30-6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.